tình độ pháp môn phải xuyên niệm Phật sớm hôm hành trì. A Di Đà Phật khắc ghi nằm ngồi đi đứng không khi nào rơi, niệm cho rành rõ từng lời từng câu từng chữ tức thời định tâm, huệ khai trí sáng diệu thâm chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay, thân không ác nghiệp tạo gây miệng không nói dối đặt bày điều ý không tham dần gian tà chuyến mê thành giác thật là quý thay. Chí thành niệm Phật đêm ngày tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời, thiên tiên thân tâm thành thơi vì lại giải thoát khỏi nơi luân hồi. Liên hoa chín phẩm lên ngôi nhân nào qua nấy muôn đời không sai, muốn về tình độ Như Lai phải gieo nhân tình tại ngay kiếp này, muốn sang cực lạc phương Tây ước mong an lạc hằng ngày chưa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt quỳ tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến.
Quý vị có chút thời gian, xin quý vị đặt những cái câu hỏi nào mà thắc mắc ở trong đời tu á. Bữa nay là trong cuối năm rồi phải không? Nghĩa là tu lần chót ở trong năm Tân Mão này. Và xin quý vị đặt cho một vài câu hỏi, tôi sẽ trả lời những cái thắc mắc để rút kết ở trong cái năm mà chúng ta tu tập.
Có một cái câu hỏi là như chúng con đi tu các đạo tràng thì như là có nhiều Phật tử thì nói là phân biệt bên khất sĩ với bên chùa, rồi không đi đạo tràng ở bên các cái chùa bên Bắc Tông. Như vậy thì chúng con đi như vậy có được hay không thưa thầy?
Bây giờ là
tụi con ở bên khất sĩ thì thường, tại vì ở đây Phật tử rất là hiếm hoi để được nghe pháp, nên khi là ở bên các chùa đó có tổ chức các pháp tu an lạc hoặc là tọa bát thì chúng con cũng đi qua bên đó, nhưng có một số Phật tử thì người ta cũng còn bảo thủ nên bảo
Phật tử là ai, là bên Bắc Tông hay là
dạ bên khất sĩ?
Rồi A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Quý vị ở trong kinh Bách Vụ, trong kinh Bách Vụ á có một cái đoạn là ông thầy hay có hai ông đệ tử, hai chú tiểu á, quý vị bác ngồi đấm là một ông thì đấm tay của ông thầy, ông thì đấm chân của ông thầy, hai ông mới cãi lộn. Hai ông này cãi lộn nhau ghét quá, ông thì đấm tay chỗ tay được im dịu á quý vị. Nếu tay không im dịu thì ông thầy sẽ trách cái ông đấm ở tay. Do đó quý vị, hai ông cãi lộn, cái ông này mới lấy kim á. Ông mà đấm ở chân á, lấy kim đâm qua cái tay. để cho ông hại ông trò, tức hại cái ông đấm tay, đấm xong rồi đau dữ vậy là ông thầy sẽ là quát mắng vỡ phạt ông đấm cái tay. Nên ông đấm tay lấy gì quý vị, lấy cái cây lẹm đâm vô chân phía bên kia của ông kia. Đâm hồi nát tay nát chân hết trơn quý vị. Hai ông cãi lộn không sao chứ ông thầy dính đạn. Trong kinh Bách Vụ á, kinh Đức Phật kể quý vị, cái kinh Bách Vụ đó là trong một cái câu chuyện mà hai cái vị học trò cãi lộn nhau, đấm đá nhau, cuối cùng ông thầy tiêu. Như vậy thì quý vị mới thấy là trong cái truyền thống của Phật giáo mình là từ thời của Đức Phật thì không có Nam truyền Bắc truyền, không có khất sĩ gì hết trơn á. Đức Phật chỉ có một giáo đoàn duy nhất là giáo đoàn của Phật thôi. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn á quý vị, cũng còn một giáo đoàn thôi là Tổ Maha Ca Diếp lãnh đạo giáo đoàn. Cho đến khi kết tập kinh điển lần thứ ba là năm 273 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn á quý vị, thì vua A Dục á mới là tài trợ cho cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba. Thì trong kết tập kinh điển lần thứ ba này mới chia ra hai cái tư tưởng, gọi là cái tư tưởng đại chúng bộ và tư tưởng thượng tọa bộ. Đại chúng là đông người, trẻ, thượng tọa là lớn, ít người, quý vị, hai tư tưởng khác nhau. Tư tưởng là đại chúng thì nói là được quyền sửa một số cái trong giới luật. Ví dụ như không để thức ăn qua đêm, ví dụ như không giữ tiền. Những cái giới đó đó quý vị không được, tại vì đi xe phải có tiền mới đi được. Bây giờ ở chùa không giữ qua đêm đi khất thực, có gì xa làng xa xóm sao bắt đầu người ta phải giữ nhớ thức ăn qua đêm. Có những cái nhỏ nhỏ gì cái gì mà các cái vị lớn tuổi vậy là không được, Đức Phật chế sao phải giữ vậy à, không có làm sai được. Như vậy thì trước lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật có nói với Ngài A Nan là những cái nơi nào không có phù hợp, những cái giới nào không phải là giới trọng á, nghĩa là giới nhỏ nhỏ nhặt nhặt đó không phù hợp thì các con có quyền sửa. Ngài A Nan lúc đó quý vị ơi khóc không à. Sau này Ngài A Nan mới nói lời Ngài Ca Diếp là trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn có dặn lại với là Ngài như vậy đó. Thì Ngài Ca Diếp mới hỏi là Đức Thế Tôn dặn lại những giới nào được thay đổi. Ngài A Nan là lúc đó em không có hỏi. Có nghĩa là lúc đó là Ngài không có hỏi. Đó quý vị, huynh đệ mà. Nên là lúc đó Ngài không có hỏi. Thì bị Ngài Ca Diếp quở. Tại sao lúc đó là không hỏi cái giới nào được sửa? Quý vị bây giờ nói là giới không trọng thì biết bao nhiêu giới không trọng, đâu phải là một hai giới, đâu biết sửa giới nào giờ. Nên Ngài Ca Diếp là không sửa giới nào cả, giữ nguyên luôn. Nên nó nắm từ cái ý của Ngài A Nan nói là Đức Phật cho sửa đó quý vị. Thì các cái vị mà trong lần kết tập kinh điển lần thứ ba đó cho chỉnh sửa một chút xíu, là cái vị tỳ kheo có thể giữ tiền, có thể để đều ăn qua đêm, có thể mặc hai ba bộ đồ chẳng hạn gì. Ví dụ có một bộ đồ đi ra đào đất cuốc đất dơ cái chân rồi làm sao quý vị, sao đêm đó tụng kinh? Ít nhất phải vài bộ đồ chứ, ngày xưa có một bộ đồ một à, bây giờ ít nhất cũng phải dài cho người ta vài bộ đồ thay đổi chứ. Ngày xưa đi khất thực không làm gì hết nửa tháng tắm lần, bữa nay Phật tử đi đến chùa gặp mình nửa tháng tắm lần chắc không đến nổi quá à. Đúng không? Do đó người ta phải chỉnh sửa lại một số cái. Như vậy sanh ra hai tư tưởng là đại chúng bộ và thượng tọa bộ. Như vậy là lưu truyền với hai cái dòng kinh kệ khác nhau. Thì đại chúng bộ á, quý vị, cái tư tưởng đó thì gọi là tư tưởng là Phật giáo phát triển. Còn tư tưởng thượng tọa bộ là tư tưởng Phật giáo nguyên thủy, sanh ra hai dòng ta gọi là Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền á thì theo cái kinh điển, hệ thống kinh điển Nikaya. Bắc truyền thì theo cái kinh điển của A Hàm. Nên như vậy là có hai hệ thống kinh điển đầu tiên á. Nam truyền á thì truyền sang Sri Lanka, tức là Tích Lan. Miến Điện gọi là Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, truyền qua Việt Nam. Rồi Bắc truyền á, truyền qua Tây Tạng, truyền qua Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Mông Cổ, Việt Nam. Như vậy á là tất cả các nước ở trên thế giới có một hệ thống một à. Ví dụ như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar đó là Tích Lan á, có Nam truyền à. Nhật Bản, Triều Tiên, Mông Cổ, Trung Quốc cũng có Bắc truyền không à. Nhưng mà Việt Nam mình á truyền có hai cái luôn. Bắc Nam luôn truyền vô Việt Nam. Lạ nhất Việt Nam nước nhỏ xíu à, nhưng mà trên thế giới vòng qua Bắc truyền vô, vòng qua Nam truyền vô. Việt Nam mình hưởng hết hai cái nền văn hóa của Phật giáo. Sau khi quý vị, năm 1300 thì Hồi giáo mới tấn công vào Ấn Độ, nên Phật giáo đã bị tiêu diệt tại Ấn Độ. không còn Phật giáo nữa. Tu viện Naranda, Nalanda là tu viện lớn nhất đó quý vị, mà 10.000 tăng sĩ bị giết, 10.000 người tu là bị giết trong cái trận đó. Và kinh điển của Phật giáo để lại là trong sách đã viết lại là đốt trong vòng 6 tháng cháy mới hết. Quý vị thấy kinh khủng cái ngọn lửa 6 tháng cháy mới hết kinh điển của nhà Phật. Hết luôn, Ấn Độ không còn hình bóng của tăng ni nào, chả ai biết tới Phật Pháp là gì luôn. À, quý vị, bây giờ mình đi sang Ấn Độ mình lạ, cái thấy chùa chiền đó ít là kiểu đó đó. Sau này ta mới phục hồi lại lai rai thôi. Các nước trên thế giới phục hồi lại truyền thống thôi, chứ bên đó ta đâu biết tới Phật Pháp nữa. Mà ta sẽ xây chuyển thành đạo Hindu, gọi là Ấn Độ giáo. Nên tại đất nước của Phật giáo mà không có Phật giáo. Ta không biết gì tới Đức Phật chứ. Coi Đức Phật như là vị thần, thần Vishnu, thần thứ 8. Đó quý vị, ta không biết là Đức Phật là ai hết. Coi Đức Phật như là vị thần đó chứ không phải là Phật nữa. Tại vì Phật giáo mất gốc ở Ấn Độ rồi. Bây giờ các nước khác mới truyền qua. Nhưng mà Phật giáo đi vòng truyền tới Việt Nam. Mình nói vậy, Việt Nam mình thừa hưởng lại tất cả các nền giáo lý của Phật giáo ở Ấn Độ nguyên thủy, gom về Việt Nam hết, phát triển và là nguyên thủy, gom gốc về Việt Nam hết, gọi là Nam Tông và Bắc Tông. Tại Việt Nam mình mới có, Việt Nam gọi là đặc sản, nước nào không có, chỉ có Việt Nam thôi. Nên nó có các nhà tiên tri nói là sau này Đức Phật Di Lặc sẽ sanh ra tại Việt Nam mình. Tại Việt Nam mình thừa hưởng tất cả nền giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. À, quý vị, từ đó quý vị để dung hòa giữa hai nền giáo lý tư tưởng này, Tổ sư Minh Đăng Quang năm 1944 ngày mới thành lập ra hệ phái khắc sĩ, phải không? Năm 4 mấy tới năm 44 là phát triển. Như vậy thì mình mới thấy là khất sĩ dung hòa giữa truyền thống Nam Tông và Bắc Tông, mà lấy cái tinh túy, nha quý vị, lấy cái tinh túy của Nam và Bắc Tông, lấy gì hay nhất của Bắc Tông, lấy gì hay nhất của Nam Tông góp lại thành của khất sĩ. Cái tư tưởng của tổ á là muốn lấy những cái tinh túy giữa hai cái nền văn hóa này để thành ra cái tư tưởng của khất sĩ. Như vậy thì khất sĩ với Nam Tông là một hay là hai? Là một. Khất sĩ với Bắc Tông là một hay là hai? Là một. Ta lấy tinh túy này qua, lấy tinh túy kia qua, vậy chùa với tịnh xá có gì khác nhau không? Có khác nhau gì đâu. Đó quý vị. Do đó mà bên chùa qua tịnh xá tu hay tịnh xá qua chùa tu cũng con cha mẹ nhà chứ đi đâu. Có gì đâu khác. À, tâm chúng sanh chấp. Đó quý vị. Chính chỗ đó làm cho cuộc đời này nó đau khổ. Thời chung Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chùa tịnh xá chẳng qua là các cái tông phái người ta phát triển lên cho nó phát triển của Phật giáo lên đa phương đa diện đa hình thức để độ tận chúng sanh thôi, chứ gốc của vấn đề là giải thoát giác ngộ ở trong đó, chứ đâu phải chùa mà không giải thoát mà tịnh xá mới giải thoát, hoặc là tịnh xá không giải thoát chùa mới giải thoát. Tịnh xá với chùa không có nào giải thoát, chừng mới tu mới giải thoát thôi. Tịnh xá chùa chẳng qua là vật chất, là hình thức bên ngoài thôi. Mà Đức Phật thuyết ở trong kinh Pháp Hoa phẩm tứ mấy, phẩm thí dụ, phẩm tựa, phẩm phương tiện, phẩm thí dụ, phẩm thí dụ thứ ba, phẩm phương tiện thứ hai, phải không? Kinh Pháp Hoa có ai tụng kinh Pháp Hoa không? Như vậy là cái phẩm phương tiện á là Đức Phật đang nói lên cái tất cả các cái là cái phương tiện để đưa từ bờ mê sang bến giác, là con thuyền để đưa người ta qua sông thôi. Ví dụ tịnh xá hay là chùa là con thuyền để đưa chúng sanh từ bờ mê sang bến giác thôi, đâu quý vị, chứ không có nào giải thoát ở đây, chân chỉ tu mới giải thoát thôi. Vô tịnh xá hay là chùa hay là cốc hay là am, tất cả các cái là cái phương tiện để giúp người ta tu thôi quý vị, là hình ảnh để người ta gửi gắm tâm linh thôi, chứ đó không phải là cảnh niết bàn. Có cũng mất hết, tịnh xá này trăm năm sau, ngàn năm sau cũng tiêu à. Thành Ca Tỳ La Vệ tới giờ còn là nền gạch dụng kìa, chứ đừng nói chùa tịnh xá mà còn có gì còn chứ á. Đức Phật dạy trên thế gian này hữu hình hữu hoại hết, là cái đó là tương đối thôi quý vị. Cái quan trọng nhất mình có tu hay không nè, nằm ở chỗ này nè, đừng có chấp vào chỗ đó. Tất cả là cha chung thôi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, đúng không quý vị? Tất cả. Nên các đứa con đánh lộn chứ, nói xấu lum la chứ, đúng không quý vị? Nhưng cuối cùng ai chịu ảnh hưởng? Cuối cùng Phật giáo yếu đi. Hai ông mà đấm chân với đấm tay ông thầy này, cuối cùng đâm nát mình ông thầy á. Mình á, Phật sĩ, Nam Tông, Bắc Tông, dòng này dòng nọ, con của Phật hết đó quý vị. Mình chấp thủ theo cái phong tục theo cái truyền thống của dòng phái của mình cứ tu hành thôi quý vị. Cái quan trọng là áp dụng giáo lý điển của nhà Phật để tu hành, cuối cùng ai cũng chứng đắc ở trong đó hết. Cuối cùng mình chê, bên đây chê, kia kia chê, nội cuối cùng Phật thuyết, Phật dạy mà chê Phật hết à. Ví dụ như Phật dạy tịnh độ, mình tu thiền được chút mình chê tịnh độ, rồi mình tu tịnh độ chút cái mình chê thiền, là tịnh độ 10 người tu 10 người đắc, thiền 10 người tu không mấy người đắc. Rồi thiền nó là tịnh độ tu mong cầu. Ví dụ vậy cuối cùng có Phật thuyết kinh A Di Đà, Phật thuyết kinh Pháp Hoa, Phật thuyết các kinh nói về thiền định đó quý vị. Cũng Phật thuyết không à, mà mình bên đây chê kia phải chê Phật không? Rồi bên nọ chê bên kia phải chê Phật không? Phật thuyết Phật dạy không à, nhưng cuối cùng chê bên kia dở, là chê cái pháp của Phật dở còn gì nữa. Đệ tử Phật mà chê Phật còn gì nữa mà nói. À, không có quý vị. Do đó mình biết tất cả là phương tiện, vì nhân duyên mà Đức Phật thuyết để độ tận chúng sanh. Ai bị bệnh gì Đức Phật thuyết nhiều loại kinh khác nhau, nhiều tông phái, nhiều dòng khác nhau phát triển trên từng loại kinh điển như vậy để tu tập, cuối cùng để khai tâm mở trí của mình. Cái đó là cái gốc vấn đề, minh tâm kiến tánh là cái gốc của vấn đề, chứ không phải kinh nào, không phải kinh A Di Đà, không phải kinh Pháp Hoa, không phải là kinh Dược Sư, là không phải là kinh Hoa Nghiêm mới là tối thượng đẳng đẳng. Đẳng đẳng tối thượng là tu đắc à. Câu niệm Phật ôm tôi cũng đắc, câu niệm Phật cũng đẳng đẳng cũng tối thượng à. Ngồi thiền quán chiếu hơi thở, hít vô thở ra biết thở ra, hít vào biết hơi vào, quán sổ tức của nhà Phật cũng đắc đạo như chơi à, đắc đạo như thường à. À, như vậy thì ông bàn đặt quét rác nhiếp tâm vào cũng đắc đạo như thường à quý vị. Các pháp của nhà Phật, pháp nào hành trì đến đắc đạo là pháp đó cao siêu. Còn pháp nào hành trì mà không có đắc, hành trì không đạt được kết quả đó, dầu pháp đó cao siêu cỡ mấy cũng trở thành là thấp siêu à. À phải không quý vị? Cho mình là cao siêu mà tôi có đắc đâu, người ta cho dở nhưng ta tu đắc. Phải không quý vị? Như vậy mà áp dụng pháp của nhà Phật vào để chuyển từ tâm mê lầm mà sang tâm khai ngộ thì cái đó là cao siêu à quý vị. Cao siêu là chỗ chứng đắc chứ không phải cao siêu là cái pháp gì. Bây giờ mình tu đại thừa gì cuối cùng nhìn lên cõi trời cũng có, nhìn cõi người cũng có, thấy đỏ tốt dưới vậy còn đại gì nữa. Thấy không quý vị, thấy không? Mà mình cho anh tu tiểu gì đó người ta tu nhập niết bàn. Quý vị thấy không? Như vậy không phải là tiểu, không phải là đại, do tâm chứng đắc của mình áp dụng tu thôi. Còn cái pháp ở bên ngoài chẳng qua là cái phương tiện để cho người ta mượn cái đó mà tu hành thôi. Nên chùa, tịnh xá, tất cả các cái đều là con của nhà Phật, cũng thờ chung một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đừng có chấp nữa quý vị, tu là tự mình tu chứ không phải là cái chùa làm cho mình chứng đắc. Không phải là tịnh xá làm cho mình chứng đắc, tu mới chứng đắc. Nên ngồi tại chùa tu cũng chứng đắc, ngồi tại tịnh xá tu cũng chứng đắc à quý vị. Nên mình có duyên với đâu đi đó à. Nếu chúng ta không đi đó cũng đừng có nói chùa mà chúng ta không đi mà đó không có duyên với mình không đi. Chứ nếu chùa có duyên cũng đi, tịnh xá có duyên cũng đi, không sao, miễn đạo tràng tu tập đúng chánh pháp của nhà Phật là được. Chứ không phải không đi, đừng có phân biệt chùa hay tịnh xá hay là cái gì khác mà mình nói là chưa có duyên với nơi đó, chưa hội đủ duyên trong cái giáo lý nhân duyên của kinh Hoa Nghiêm. À, quý vị, do đó không đi là tại vì chưa đủ duyên thôi, chứ không đi là không phải là phân biệt đó là chùa hay là tịnh xá, chỗ nào cũng được. Chưa có duyên chưa đi, hỏi sao không đi, chưa đủ duyên chưa đi thôi. Nào đủ duyên đi. À, quý vị. Rồi xin mời câu hỏi thứ hai.
À, quý vị Phật tử đang dịp lại, Phật Hoa bắt đầu sẽ thay mặt cho toàn thể Phật tử chính mặt thầy cho con được hỏi một câu, vì câu này rất là quan trọng cho các Phật tử chúng con. Thì giờ trong tất cả các đạo tràng, đa phần là những người đã quên đạo các bạn, rồi sang bên đạo Phật của chúng ta để thọ những cái buổi tu an lạc. Thì sau đó thì ta có một cái tâm niệm như thế này: rồi chúng con là người đã tu bên đạo Phật này, rồi chúng con không có quy y, rồi chúng con không có pháp danh, nhưng đức tâm để niệm Phật chỉ đi đến nhiều lúc chẳng hay, chúng con có được sức mạnh cái đà tiếp dẫn như không, mô Phật xin mẹ cho chúng con được biết.
Quy y nó có hai cái quy y nhớ quý vị, quy y tướng và quy y tánh. Trong quy y tánh là tự quy y đó. Mình là lên tụng thời kinh sau á là tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y tăng đó quý vị. Quy y không quy y cũng quy y rồi đó. Tâm mình muốn, tâm mình hướng về là quy y. Quy y là trở về là nương tựa, đâu phải quy y là có giấy này đó quý vị, đâu phải quy y là có cái loại lòng phái gọi là quy y. Nên quy y tánh và quy y tướng, chết đi rồi mất tướng còn tánh. Nên chúng ta tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, đó là tự quy tánh của mình hướng về với Đức Phật mà mình tu hành. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật chưa bao giờ nói người quy y hay không quy y, mà nói người nào quý vị có đủ tính hạnh nguyện niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, muốn sanh về cảnh giới Tây Phương được Đức Phật A Di Đà thọ ký và tiếp dẫn. Chứ Đức Phật A Di Đà có nói đạo nào đâu. Hồi xưa đó quý vị, và thời của Đức Phật có 96 mối đạo lận. Do đó Đức Phật khi mà ngài truyền Phật pháp, quý vị các đạo khác quý vị ngài tu thiếu gì? Bình thường, ví dụ như mấy anh em Ca Diếp đó có phải đạo Phật đâu, Mục Kiền Liên với là Xá Lợi Phất có phải đạo Phật đâu. Cũng ngoại đạo, ngoại đạo nghĩa là ngoài đạo Phật, chứ mình nói đừng có nói là tà ma, ngoại đạo nó khác. Mình nói là ngoại đạo là không phải đạo Phật, chứ đừng có nói nghe nói ngoại đạo là tà, không phải, đừng nghĩ vậy quý vị. Ngoại đạo nghĩa là không phải đạo Phật thôi, chứ đừng nói ngoại đạo là không phải là tà đạo. Nên mình nhầm khi mình nghĩ sai cái vấn đề, thực ra tà là do tâm mình thôi, chứ không phải cái đạo tà đâu, tâm người tà, chứ không có đạo nào tà. Chứ cái tâm mình á, quý vị, danh vì lợi là tâm tà, nên dẫn đi cái đó gọi là tà. Thế đó là cái thứ nhất, có nghĩa là tu để hướng tâm về cảnh giới của Đức Phật A-di-đà, là không có phải là chỗ quy y hay không quy y, mà chỗ có niệm Phật nhất tâm bất loạn hay không, yếu chỉ nó nằm chỗ đó. Còn quy y để tạo nhân duyên, để cho chúng ta có đầy đủ tánh và tướng tương hợp ở trong thế gian. Chúng ta trong một cái tôn giáo thì cần có tánh và có tướng. Nên khi mà chúng ta có tánh có tướng, nghĩa là quy y phải quy y tướng, rồi phải quy y tánh, nó mới đủ tròn đầy. Nhưng vì một lý do nào đó mà mình không làm tròn được tánh thì mình làm tròn, không làm tròn được tướng mà làm tròn được tánh. Tại sao quý vị? Tại vì khi chết mất cái tướng còn tánh, nên mình giữ cái gốc của nó, làm giữ cái tánh, thấy không quý vị? Do đó mà quý vị mới thấy là khi mà người ta tu tâm, người ta không để ý tới cái tướng là chỗ đó. Khi chết mất cái tướng còn tâm. Nhưng mà nói vậy không nghĩa là mình không sửa tướng của mình. Sửa tướng mình để tùy thuận chúng sanh, mà sửa tâm, tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt mà. Do đó chúng ta cũng phải có tướng. Nhưng mà đối với các vị bên Cao Đài giáo, quý vị, thực ra là về tôn giáo thì khác nhau thôi, về tông chỉ thì không khác nhiều lắm. Tại vì bên Cao Đài giáo là cái giáo lý của Tam giáo đồng nguyên mà, có nghĩa là Phật Pháp Tăng. Nghĩa là cái giáo lý của Tam giáo quy nguyên ngũ chi hợp nhất, nghĩa là tu tiên, tu Phật và tu Thánh, nghĩa là ba cái giáo lý này gom lại thành con đường của Phật đạo. Như là Phật đạo là con đường rốt ra ráo, con đường là cứu cánh. Như vậy thì là có ba cái nhánh mà để gom lại tu chung với nhau, gọi là Tam giáo đồng nguyên đi đến cái thế giới đại đồng. Như vậy mình đi bên đạo Phật, mình đi tu theo các đạo tràng của đạo Phật là mình tu theo một cái nhánh của cái nền giáo lý đó. Đó quý vị, có phải là một cội sanh ba nhánh in nhau, làm người rõ thấu lý sâu, sửa lòng trong sạch tụng cầu thánh kinh, không có câu đó không? Có không? Trong bài đạo gốc
á. Thưa con, xin phép hỏi trong giới luật của Phật Thích Chí Tôn, tương lai giới luật để làm sao cho nó được độ sạch, cho được trọn vẹn.
Về giới lực khi mà Đức Phật chế, quý vị, như vậy thì giới lực có nghĩa là gì? Mình nói là 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới, thực ra cái đó là chúng ta tu theo cái thừa nào thôi. Bây giờ ví dụ tu theo nhân thừa giữ 5 giới, tu theo thiên thừa giữ 10 giới, nhưng mà Bồ Tát thừa thì giữ là 58 giới, Thanh Văn Duyên Giác thừa quý vị là giữ 250 giới. Như vậy thì theo cái thừa nào giữ theo cái giới đó thôi. Như vậy giới có nghĩa là gì? Đó quý vị, giới có nghĩa là hàng rào ngăn che tội lỗi để mà mình phát sinh trí tuệ. Giới trong Tỳ Ni Luật Tạng gọi là giới, giống như là cái bóng đèn. Cái bóng đèn mà đóng đèn bảo hồi xưa nha, chứ không phải cái bóng đèn điện giờ. Bóng đèn bảo hồi xưa đó quý vị, đi ruộng vào ban đêm đó, có cái đèn có chụp cái bóng trong đó, để chi? Để cho gió đừng tắt. Gió này gọi là bát phong của cuộc đời đó quý vị, thành bại khen chê danh dự khổ vui á, có 8 cái mà làm cho cái ngọn đèn trí tuệ của mình á nó leo lét quý vị, gió nó tạt vô. Mà gió tạt cái đoạn đèn leo lét nó có phát sáng được không? Nó tối đuôi à. Ngọn đèn leo lét chừng nào là không bao giờ phát sáng được, phải không? Như vậy thì muốn cái ngọn đèn này phát sáng thì bắt buộc phải chụp vô một cái gọi là cái bóng đèn. À, cái bóng đèn ngày xưa gọi là bóng đèn bảo đó quý vị. Chụp vô một cái là ngọn đèn nó đứng thẳng. Mà ngọn đèn đứng thẳng thì nó phát ánh sáng ra rất là rộng, rất là lớn. Ánh sáng đó tức là trí tuệ mình đó. Nhờ giới, nên giới sanh định, định sanh tuệ là chỗ đó đó. Như vậy giới là gì? Giới là những cái mà nó ngăn cản con đường thánh đạo của mình. Nên Đức Phật chế cái gì nào ngăn cản Đức Phật chế không cho làm. Nên bản chất gốc của giới là đừng có làm tội lỗi là gốc của giới đó quý vị. Nên ngày xưa vào 13 năm đầu khi Phật Pháp được hình thành tại thế gian không có giới gì hết á, Đức Phật dạy tu à. Nhưng mà từ đó bắt đầu mới sanh ra nhiều chuyện à, đông người lại sanh ra chuyện quý vị, càng đông sanh ra lắm chuyện. Chuyện này chuyện nọ mà những chuyện của toàn là chướng đạo không à. Do đó Đức Phật ai phạm gì Đức Phật cấm đó. Phạm có nghĩa là làm cái đó sẽ không chứng được quả thánh. Nên Đức Phật không cho làm cái đó để được chứng quả thánh. Chứ không phải Đức Phật chế giới ra để còng tay còng chân mình lại, không có đâu quý vị. Có nhiều người hiểu sai về giới của nhà Phật. Giới nhà Phật có nghĩa là mình làm cái đó không thể thành đạo được. Do đó Đức Phật muốn cho đệ tử thành đạo nên không được làm cái đó. Mới gọi là giới. Giới là vậy đó, là tức là mình làm. Nếu làm đó thì không thể tu đắc. Nên Đức Phật nói là đừng làm đó mới tu đắc. Thì Đức Phật phải chế ra là không được làm cái đó mình mới đắc đạo. Nên vì thương chúng sanh Đức Phật mới chế giới. Chứ không phải là Đức Phật chế giới để cấm mình này cấm mình cái kia. Nên khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, có một vị tỳ kheo mới tu quý vị. Ngài này vỗ tay cười. Trời ơi, là từ đây không ai còn chế này chế kia, khỏi ràng buộc mình muốn tu sao tu à. Đó quý vị. Do đó mà Ngài Ca Diếp mới triệu tập kết tập kinh điển lần thứ nhất đó quý vị. Để là cho ổn định lại cái nền Đức Phật giáo sau khi Phật nhập Niết Bàn. Chứ người ta nghĩ sai. Ta nghĩ là Đức Phật nhập diệt rồi thôi tu sao tu. Đâu phải vậy đâu quý vị. Nên giới là những cái mà làm chướng đạo, nghĩa là mình phạm vào đó thì mình không thể đắc thánh quả. Nên những cái mà Đức Phật cấm mà chúng ta không làm đó, nếu chúng ta làm đúng vậy chúng ta sẽ đắc được thánh quả. Để bằng tuệ tri của Đức Phật, Đức Phật nói cái đó nếu mà phạm vô là không thể đắc thánh quả. Do đó nếu ăn trộm, trộm ăn cắp người ta không thể đắc thánh quả. Đức Phật dạy đừng có ăn trộm cắp người ta mới đắc được thánh quả. Tại tu để muốn gì? Muốn đắc thánh quả không? Nếu muốn được đắc được thánh quả phải giữ đó đó. Nếu làm đó thì sẽ không đắc được thánh quả. Vì thương tưởng chúng sanh Đức Phật mới chế để cho chúng sanh đắc thánh quả mà thôi. Đó quý vị. Nên trong 49 năm thì các cái vị nam tu sĩ đó quý vị làm 250 điều mà không đắc thánh quả, gọi là 250 giới của tỳ kheo. Nhưng mà các nữ tu sĩ khác là nha, 348 điều. Đó quý vị. Trong 49 năm Đức Phật trụ thế, nữ phạm 348 điều mà không đắc được thánh quả, trừ lại hơn nam 99 điều. Cũng trong ngừng ấy năm mà nữ nhiều hơn nam. Đó, quý vị thấy không? Do đó mà giới của nam với giới nữ khác nhau. Chứ không phải Đức Phật ngồi nghĩ ra cấm này cấm kia không có đâu. Ai phạm gì Đức Phật chế đó, ai phạm gì chế đó. Đó quý vị, có nghĩa là cái thực tế ở tại thế gian người ta phạm, nên Đức Phật chỉ cấm những cái thực tế trong thế gian thôi, chứ không phải là bằng tưởng tri của mình đặt ra. Nó không phải như vậy, mà do thực tế thế gian Đức Phật cấm. Không phải Đức Phật cấm đâu, mà cái đó là nếu mình làm vậy mình không có chướng, mình không có đắc đạo. Nên Đức Phật cấm là nói cấm, chứ thực ra Đức Phật khuyên đừng làm đó. Làm đó không có đắc đạo con ơi. Nhưng mà khuyên không ai nghe đâu, phải ban luật mới được. Cấm làm phạm, như vậy thì mới sợ mới không làm á quý vị. Chứ khuyên thôi, vuốt vuốt nó đừng làm nó ấy, không được không ấy đâu. Chúng sanh mình can cường khó độ, lấy roi quất vào mông chưa chắc chịu nữa, chứ đừng có nói mà khuyên khuyên mà vuốt vuốt, phải không? Do đó mới tới luật hình thành, tự giới nó ra mới hình thành thêm luật nữa quý vị. Luật là phạm này bị này nè, phạm kia bị kia nè, mới răng mới đe mới sợ đó quý vị. Trong kinh Pháp Hoa nó đại diện của Đức Phật đi qua cảnh giới bên kia. Đó, quý vị, ngày Mục Kiền Liên đi, nên Đức Phật ở bên kia mới hỏi, ở bên đây là Đức Phật Thích Gia Ca là thân an tâm lạc hay không, chúng sanh dễ độ hay không đó quý vị. Dễ tức là dị đó, nên bây giờ mình chúc các thầy là chúng sanh dị độ, là chúng sanh dễ độ, đừng có cứng quá độ không nổi. Do đó giới lực, giới kèm theo luật ra, giới không à, ngăn này cấm kia. Đó, vậy cấm làm thì sao? Ai biết? Phải có luật trị chứ, phải không? Bắt đầu sanh ra luật đó mới gọi là giới luật. Luật phạm này, phạm kia, bị kia, giới không có không quý vị? Giới phạm thôi à. Phạm không đắc đạo thôi à. Ví dụ như bây giờ năm giới cấm đi, Đức Phật thấy nếu mà ai phạm đủ năm giới không bao giờ thành người được, thành con khác. Nếu muốn được làm người giữ giới trong năm giới đó, ít gì tệ nhất một giới. Nếu mà năm giới đủ hết, không là phạm đủ hết, không bao giờ thành người được. Muốn thành người ít gì cũng phải có một giới trong đó, không có gì. Nhưng mà nếu làm người giữ được giới bốn giới kia bỏ, vậy làm người te tua à nghe. Bây giờ ví dụ ra, quả báo của sát sanh là gì? Là chết yểu bệnh hoạn. Quả báo của trộm cắp là nghèo hèn ăn mày. Quả báo của tà dâm là xấu xí bị người ta phỉ báng. Quả báo của nói dối không có gì, là quả báo ngọng nghịu, rồi răng rụng, răng hô lồi xỉ gì đó, rồi miệng hôi, rồi đủ thứ của cái miệng mình, và nói người ta tôi không tin. Quả báo của uống rượu là sanh ra đần độn không có gì. Như vậy bắt đầu chúng ta giữ nè, phạm hết năm cái đó có gì không được làm người thì thôi, làm con này con kia mình không nói rồi. Nhưng mà làm được người, giữ con giới đầu tiên không có gì, gọi là giữ giới không sát sanh, làm người ít bệnh sống dài, phạm bốn giới kia quý vị. Làm người sống dai mà trộm cắp thì sao? Sanh ra đi ăn mài, sống dai đi ăn mài suốt đời. Phạm tà dâm sống dai xấu một cái, xấu đau xấu đớn, nhìn vô một cái ta sợ liền quý vị. Phạm giới thứ tư là giới nói dối. Bây giờ sanh ra nói không ai tin hết trơn á, nói được còn đỡ, nhầm khi câm ngọng luôn. Cái miệng á quý vị, người ta môi xẻ trái tim luôn, mình trái ấu. Cái răng đều như hạt bắp, mình cái có cái không. Nhìn vô một cái ta giỡn ốc liền à. Rồi phạm giới thứ năm uống rượu, sanh ra quá gì, 12 giờ trưa leo nóc nhà hát giọng cổ cho anh. Sống dai làm gì mà nghèo hèn, bị người ta chê, thân tướng không đoan nghiêm, không có oai đức đó quý vị. Rồi tửng tửng luôn, phạm bốn giới kia quý vị thấy không. May mắn được làm người nhưng cuối cùng người vậy thôi, làm người vậy thấy khổ quá không quý vị. Nhưng mà nếu ta giữ hết quý vị, vừa sống dai, vừa khỏe mạnh, vừa giàu sang, vừa đẹp đẽ, vừa nói người ta tin, cái giọng hát như Minh Dương Minh Cảnh luôn, vừa trí tuệ thông minh luôn, tại không uống rượu quý vị. Làm người đó mới được làm người đó, nó xứng đáng con người đó quý vị thấy không. Giữ gìn ngủ giới tắm xứng đáng trong cái con người nó như vậy. Để mình hiểu cái giới nó không phải là Đức Phật lập ra cho mình cấm này cấm cái kia. Nên có nhiều người đó quý vị, có hai đứa bé lên chùa Hoằng Pháp tu về, đứa này nói đứa kia, mày ngu quá, mày đi quy y Tam Bảo để cho nó phạm năm giới. Tao đến đó tu về khỏi quy y, đâu phạm giới nào đâu, làm gì thoải mái. Nói nghe tưởng chừng như đúng quý vị, nhưng mà sai con bét à. Tại sao quý vị? Tại vì cái phạm này không phải là nhà Phật, cái phạm này không phải là tôn giáo, phạm này không phải là lớn nhỏ, mà phạm này là luật nhân quả. Hỏi đạo Cao Đài làm có phạm không? Phạm. Đạo Phật làm có phạm không? Phạm luôn. Ai làm phạm ngang nhau à, chứ không phải là đạo này làm phạm đạo kia không phạm. Đó là luật nhân quả của vũ trụ, của trời đất, chứ không phải là của tôn giáo à quý vị. Nên ai làm phạm chứ á, nên Đức Phật á chế ra, nói là Đức Phật chế, chứ thực ra Đức Phật thương chúng sanh, thấy nếu chúng sanh làm gì không được làm người, mà không được làm người sao tu thành Phật. Tất cả các vị thánh nhân phải qua cái kiếp sống của con người à quý vị. Nên Đức Phật bổ xứ thành người rồi mới tu, tại vì người có đầy đủ trí tuệ của ngũ uẩn. Nghe quý vị, người có đầy đủ trí tuệ nên tu thành Phật, đắc được tam minh lục thông là qua thân con người. Có thấy con gì, ví dụ như có thấy mấy cái con gì mà đắc tam minh lục thông được không? Không thấy, kinh sách chưa bao giờ nói tới cái gì. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa có nói tới cái loài rồng mà đắc quả Phật, có nghĩa là long nữ không? Nhưng muốn đắc quả Phật thì long nữ phải làm sao? Phải dâng cái viên ngọc Minh Châu bằng tam thiên đại thiên thế giới cho Đức Phật, có nghĩa là kiến tánh ấy. Long nữ nhưng phải kiến tánh. Cái thứ hai nữa, biến thân nữ thành thân nam, mà thân người nam chứ không phải thân rồng nam, hai đó khác nhau nha. Có nghĩa từ rồng cũng phải biến qua thân người mới thành được Phật, mà người nam chứ không phải người nữ. Nên trong kiếp này muốn thành Phật thì phải là người nam mới thành Phật được, người nữ chỉ đắc quả A La Hán trở xuống thôi, trong kiếp sống này thôi nha, chứ không phải nói tương lai. Tương lai nhằm khi kiếp này nữ qua kiếp sau thành nam thì sao. Nên giàu cho cái thân rồng đó quý vị, cũng phải kiến tánh và cũng phải biến thân thành người nam, thoát khỏi thân rồng thì mới thành Phật được. Nên con người quý giá chỗ nào? Quý giá là con người có khả năng tu thành thánh nhân mà các loài khác không được, do nó mới quý quý vị, chứ không phải thân này quý gì. Thân này đâu chết đi rồi đem cho người ta có ai nhận không quý. Đó, sợ gần chết, mẹ ruột cha ruột mới chết sợ ma quý vị tin không. mới hồi qua má ơi má má là cả một đời của con, má là một giường hồng, má là nếp ngọt, là giường mía lao gì đó dữ dội lắm. Bữa nay má chết con không dám đi ra ngoài sau đi vệ sinh. Có không? Đó, xôi nếp mật đường mía lao đó, nói cái miệng sợ ma gần chết. À, có gì? Nên cái thân mình nó cao quý gì đâu, thân người không có cao quý gì hết. Nhưng mà con người có cấu tạo của cái bộ não của mình đó quý vị, có khả năng nhận thức được các vấn đề mà tu tập để biến thành một vị thánh nhân, để trở thành vị Phật trong cái kiếp sống con người này. Đâu quý vị, nó quý là quý chỗ đó, chứ phải thân mình máu mủ ruột ra từ trên dưới đọc từ bi thủy sám pháp cứ nghe cái ớn lạnh liền. Trên xuống là tả nè, tóc chân mày trồng đen trồng trắng, lỗ mũi nước mũi răng ke, rồi máu mủ đồm dãy ruột non ruột già kể dài xuống cái hết tham. Hôm qua thấy người đẹp, qua hậu hoàng vũ, tả qua hậu hoàng vũ cái hết thấy vũ hoàng tối tăm mài mặt. À, quý vị, nghĩa là nhìn thực tướng của cuộc đời nằm chỗ đó đó. À, nên pháp Phật mà, pháp Phật phân tích ra có gì nói thiệt à, giận giận à. À, quý vị, có gì nói thiệt à. Đàm giải nói đàm giải chứ không phải đàm giải nói cao lương mỹ vị được sao? Phải không á quý vị? Do đó thân người á hôi hám. À, các cảnh giới chư thiên cảnh giới trên nó nhìn xuống vậy nên ta không dám làm thân người là vậy, nó quý vị vô thân người thấy là cảnh trần trượt mùi hôi bay phất mà. Nên ai sanh về Tây Phương Cực Lạc, khi sanh xuống thế gian cái lại dài tám lại không dám sanh. Nó vậy xuống đây sanh lão bệnh tử, trên đó ta có sanh lão bệnh tử đâu. Xuống đây đi tới đi lui phải dùng xe Honda máy bay trên trển, là ta dùng thần thông bay dèo dèo, ai xuống thế gian là làm gì. Đó quý vị, sống có 100 năm đi rồi, có ai sống được 100 năm, 60 năm nhằm khi không tới nữa. Mà ở trển ta sống cả 1 triệu năm, 2-3 triệu năm. Rồi tới cảnh Tây Phương Cực Lạc là vô lượng thọ luôn, sống hoài không chết. Nó còn cảnh nó cõi trời mấy triệu năm, mấy tỷ năm. Ở dưới thế gian mình lé cái mất rồi. Nên trong kinh Kim Cang á, nó nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh. À, quý vị, như là điển chớp, như là bào ảnh, giống hệt như cái bọt đó, bóng như cái điển chớp nha. Nên tổ sư Minh Đăng Quang dạy là than ơi cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm nó mạng sống con người đó quý vị. Cái bọt này nó trôi lăn nè, nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm nè. Bây giờ thăng rồi đó, mai mốt mà chống đánh thùng thùng cắt cắt là trầm rồi đó, trầm xuống đất luôn. Phải không? Bây giờ thăng lên nè, quý vị. Do đó thăng lên mà không lo tu, mai mốt nó trầm xuống tu sao kịp. Phải không quý vị? Nên tổ dạy kinh nghiệm đời sống tu hành, nên khuyên là chúng ta tu tập, mà khuyên là chúng ta giữ giới. Giữ giới này là gì? Là con đường cản ngăn thánh đạo thôi. Chứ đừng có nói là giới là 5 giới, 7 giới, 10 giới chứ nha. Nếu chúng ta không thuộc giới vẫn giữ giới được. Cái gì mà cản ngăn thánh đạo làm đau khổ người khác đừng làm á quý vị. Như vậy là chúng ta giữ được giới à. Nếu chúng ta không thuộc giới, nếu thuộc giới thì giữ từng cái một, còn không thuộc quý vị, giữ thân khẩu ý thanh tịnh là rồi giữ hết tất cả các giới. Không làm gì á hại ai chứ. Ý không hại ai chứ, miệng nói không có lời nào á mà nói cho người ta đau khổ, hành động không làm cho người ta đau khổ, giữ hết tất cả các giới. À, quý vị, có nghĩa là nó không ngăn che con đường tiến lên quả thánh vị của mình nữa. Vậy là giới luật của nhà Phật đó quý vị. Giới mà tại vì không giữ nên mới là đề ra luật, phạm vào này phạm vào kia mới có lực trị quý vị. Để làm chi? Để cho tốt hơn thôi, chứ không phải là trị người ta để cho người ta đau khổ, không phải vậy quý vị. Tất cả luật của thế gian cũng vậy, là trên cái tinh thần của nhân đạo. Xử phạt tù gạt để làm chi? Để cho người đó thành người tốt thôi, chứ để làm chi? Cái cuối cùng của lực là chỗ đó. Đó quý vị, ví dụ anh Phạm này nè bị 3 tháng tù, Phạm này 2 tháng tù để làm chi? Để giáo dục mình trở thành người tốt. Đó quý vị, nằm chỗ đó chứ không phải là nhốt mình cho mình khổ đau, phải đừng hiểu lầm vậy. Nên nó nhân văn là nhân văn chỗ đó. Nên giới luật của nhà Phật cũng bắt nguồn từ cái chỗ tốt hơn cho bản thân mình thôi, chứ không phải mình giữ Đức Phật được cái gì. Có đó, mình được chứ không phải ai được chứ có gì. Chứ đừng nói mình giữ vậy để cho Phật được cái gì. Nên có nhiều nói là tụng kinh để cho Phật nghe, Phật thuyết kinh mà nghe kinh nữa à. Có vụ đó sao? Tụng cho chúng sanh nghe để mà tu, chứ Phật thuyết ra rồi tụng cho Phật nghe để làm gì. À, nên có cô này, quý vị cô Phật tử về nhà, Ôi ơi, tu không biết tu kiểu nào mà về nhà chửi con chửi cháu quá trời quá đất luôn á. Mấy đứa con là má, má tu kiểu này, má tu gì, má ơi, má tu gì, má chửi bới tùm lum chứ nha. Dây út á, mà tao không có tu với tụi quỷ tụi ma tụi bay nha, tao tu với Phật thôi. Chứ ma quỷ tụi bay tao không có tu. À, cái gì? Tu với Phật à, cái gì? Tụng kinh cho Phật nghe. Còn mà tụi bay là ma quỷ chứ trời ơi. Nghĩ vậy sao được không quý vị? Mình tu là phải tu với mình và tất cả chúng sanh, gọi là tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha. À, quý vị, mình độ muốn cho người khác được độ tâm Bồ Tát, chứ Đức Phật cần mình tu với Phật đâu. À, quý vị, Phật đâu có ham đồ cúng đâu quý vị, tại mình cúng để mình có phước thôi. Chứ Đức Phật lẽ ăn đồ cúng mà có đầy đủ thần thông mà muốn ngàn nải chuối, Đức Phật biến ra cái được ngàn nải không chi mà nải thế gian. Đó quý vị, nên không có gì đó. Mình cúng không phải là để Phật ăn, mình cúng là để tâm mình hướng tới Phật, lòng tôn kính được phước cho mình thôi. Đó quý vị, do đó giới của nhà Phật có nhiều giới khác nhau nhưng chung quy lại là tỳ thừa, nhân thừa, thiên thừa, Bồ Tát thừa, thanh văn, viên giác thừa, Phật thừa, thì giữ giới khác nhau để được cái quả đó đó. Muốn được thành người thì cái năm giới đó đó, muốn được thành tiên 10 giới đó, muốn thành Bồ Tát 5-8 giới đó, muốn thành A La Hán thì 250 giới đó, muốn thành Phật thì giới nào cũng giữ thì thành Phật à. Như vậy thì quý vị mới thấy không, giới là để chi? Để cho định hình nên thành quả vị đó đó. Nếu phạm vào cái đó không thành quả vị đó được. Ví dụ mình muốn thành Bồ Tát thì trong 58 giới đó phạm cái thì không thành Bồ Tát được rồi, quý vị kiếp sau tu tiếp đi, không thì không thể được thành Bồ Tát. Mà trong thành Bồ Tát đó có 52 quả vị khác nhau nữa, mà tổ sư Minh Đăng Quang thì 53 quả vị thêm quả, còn bình thường thông thường thì có 52 quả vị thôi. Đó quý vị, nên trong quyển chân lý tổ sư nó thêm quả nữa là 53 quả vị, nói chung thì cũng năm mấy quả vị, đại loại là từ phàm phu sang thánh nhân của Bồ Tát giới. Ví dụ như năm giới thôi quý vị, muốn thành người giữ giới thôi đâu cần giữ nhiều đó, giữ giới tròn thành người đây. Nhưng mà người thê thảm bốn giới kia, ví dụ như mình giữ giới là không uống rượu thôi quý vị, thành người không có ngu đần, người bình thường, nhưng mà sát sanh phạm nè, trộm cướp tà dâm nói dối phạm nè, sanh ra vừa xấu xí vừa nghèo hèn vừa là không biết nói mà lại vừa mới ba bữa chết rồi, như không thông minh ba bữa chết rồi. Vậy là kiếp trước sát sanh nhiều quá quý vị, thấy không, thành người mà cũng hưởng được gì đâu. À, do đó mình nghiên cứu mình giữ được cái nào thì hưởng được cái thân đó, mà có quả báo nó về sau. Nên đạo Phật hiểu là được chứ không thể phân tích rạch rồi được, mình hiểu gọi là giác ngộ đó. Không có gì, A Di Đà Phật, cho câu hỏi khác.
Chúng mình sẽ lúc giảng thư, chúng mình các Phật tử đồng tu. Con đứng xin nhận lúc giảng thư quan nghĩ cho câu mình hỏi ba câu hỏi nhỏ nhưng mà con thấy không bình thường. Nhưng mà từ lâu rồi con cũng thắc mắc mà con không có dám hỏi các giảng sư trước đây. Hôm nay cũng có nhân viên con cũng dám được trình bày để dẫn sư cho chúng con được biết. Cái thứ nhất con xin hỏi là từ khi chúng con đến đạo tràng tu tập thì con cũng không có nhận được sự chỉ giáo của sư phụ, tại vì con chưa tu mới tu lên thôi. Nhưng mà con để ý các Phật tử lúc ngồi niệm Phật á, bắt ánh như thế nào con cũng làm như thế. Nhưng mà gần đây thì con được một vị Phật tử trong ban hội niệm ở Bình Dương á, thì Phật tử nói với con là khi ngồi niệm Phật á thì tay trái nằm dưới, tay phải trên, hai ngón tay cả cái giao nhau, đó là ánh Di Đà. Hai ngón cái giao nhau như vậy á, thì lúc mà niệm Phật á thì Đức Phật sẽ phóng qua dần hai đầu ngón cái. Thì con thấy vậy, con không biết đúng sai, con cũng làm như vậy. Rồi con đến đạo tràng con thấy có nhiều Phật tử á bắt thoải mái, người ta trái giữ lên trên, rồi có khi hai ngón cái chậm, ngón cái này chậm, cái kia có người không chậm hai ngón cái. Nên con không biết thế nào là đúng. Rồi câu hỏi thứ hai là con xin phép thầy, thì nhà mình tu, mấy bạn mình tu cũng được từ là con nhốt, tại vì con cũng mới đi thôi. Cái thứ nhất là về cái nghi thức lễ lại, về những cái lễ lại trong chùa thì con xin hỏi như ra, nhưng mà con thường hay đến tỉnh xá để thọ bắt con trai, thì có những Phật tử á thì quỳ hoặc là ngồi lại, nhưng mà trước khi lại thì chắp hai tay đưa lên trái rồi đưa xuống ngực và lại cho mình qua sen và nửa hai tay chúng lại cho mình qua sen. Có Phật tử á thì không đưa lên trái, không đưa xuống ngực mà từ lại xuống mình qua sen. và đồng thời có một cái đặc biệt mà con để ý nữa, và con biết sao mà con muốn hỏi, đó là cái lại thứ nhất đó thì là 8 2 6, rồi cái lại thứ hai 8 1 6, cái lại thứ ba là 8 1 6. Xin thầy quan nghĩ cho chúng con được biết. Nam mô A Di Đà.
Sao hỏi 3 câu thấy có 2 câu à?
Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng vấn ông con cũng quên. Dạ còn câu thứ ba nữa,
đây con cũng có hỏi một chị đại đức mà chị đức nói con được chắc. Tại vì con thấy trước khi vô đạo tràng lễ niệm Phật á, thì có một số Phật tử tu lâu năm á, thì họ hai tay được chắp lại hai ngón cái chéo nhau như vậy. Còn người thì chắp lại hai ngón cái xuôi. Thì con hỏi thì chị đại đức nói cô chắc quá, và con không dám hỏi hai nhân nhiều này, xin thầy cho con chúng con được biết.
Lời cho anh đạo ba.
Cái thứ nhất là bắt ấn, cái thứ hai nữa là cái phương pháp lại, cái thứ ba nữa là phương pháp chắp tay. Như vậy thì thắc mắc ba cái này như cái nào á. Thực ra cái này không phải là chấp cố gì đâu, mà Phật tử không hiểu có cái nào nó đúng nhất để chúng ta đi theo mà mình hành trì cho nó tốt. Cái này trên cái pháp tướng, mình tu có hai cái pháp tánh, cái pháp tướng. Cái này cái pháp tướng, mà tất cả các cái này thì nó liên quan tới nghi lễ của Phật giáo. Như vậy thì khi mà chúng ta niệm Phật A Di Đà, bắt đầu mình bắt ấn như vậy. Nhưng mà thực ra cái ấn đó không phải là ấn bổn sư, mà niệm Phật A Di Đà phải bắt ấn A Di Đà chứ. Ví dụ như vậy mà, do đó ấn bổn sư ấn này nè, mình chấp tay đây là ấn bổn sư nè quý vị, ấn bổn sư nè, đây là ấn bổn sư, chấp tay đang là ấn bổn sư đó. Như vậy có nhiều người là niệm Đức Phật nào bắt ấn của Đức Phật đó. Vì ấn này có nghĩa là gì? Ấn này liên quan tới mật tông. Nào cái gì? Có là kiết thủ ấn, có nghĩa là kiết ấn trên cái tay của mình. Nào, ấn này cũng như là để cho tịnh cái thân nghiệp của mình. Nào cái gì? Ấn này bắt vào đây để cho cái thân nghiệp mình được thanh tịnh. Nào, như vậy là khi mà chúng ta bắt ấn này liên quan tới mật tông. Nhưng mà tụng câu chú và người ta bất bài vào cái ấn đó. Ví dụ như mình tụng chú chuẩn đề, bắt ấn chuẩn đề. Tụng A Di Đà là bắt ấn A Di Đà. Tụng bổn sư thì bắt ấn bổn sư. Để cho gì? Cho thân khẩu ý mình thanh tịnh. Kiết ấn làm cho thân thanh tịnh. Là miệng mình niệm câu chú thì làm cho miệng thanh tịnh, và mình nhiếp tâm làm cho ý thanh tịnh. Thân khẩu ý thanh tịnh gọi là tam mật tương ưng, nó cái gì. Như vậy nếu không bắt ấn gì á thì niệm có được hay không? Được quý vị, tại vì ý dẫn đầu các pháp, nên cái dẫn đầu mà mình tu được thì cái không dẫn đầu nó phải đi theo thôi. Còn ba cái tương ưng lại thì càng tốt. Còn nếu bằng không á thì chúng ta chỉ cần ý, tâm ý của mình là được. Ví dụ như kiếp lúc chết bắt được không? Cái miệng cứng đơ, thân ngay trừ, bắt cái gì mà bắt? Ngay do đó chỉ còn ý thôi, phải không? Như vậy thì mình luyện cái ý pháp ở trong đó, tâm mình toàn tâm toàn lực với Đức Phật A Di Đà, hướng về mười phương chư Phật, nên còn cái ấn hay không nó là phần phụ, quý vị, nó không phải là cái chính. Do đó cái nào đúng, nó tay phải trên cái tay trái, tay trái trên tay phải thì cái nào đúng, nó thường là tay phải là đặt trên tay trái, quý vị. Thì thường là vậy, thông thường chứ không có quy định đâu, quý vị, không có quy định. Mình thấy là người ta làm tượng Phật như thế nào mình đặt theo vậy. Tượng Phật, Đức Phật bổn sư để tay nào lên thì mình để y như vậy, quý vị, để lên. Nhưng cái đó không phải là cái chủ chốt của tu tập. Chủ chốt tu tập là cái tâm của mình nhiếp tâm, quý vị. Còn cái đó để hỗ trợ thôi. Nhưng mà liên quan tới mật tông mà mình tu đâu, mình tu là tu tịnh mà, đâu phải tu mật. Do đó mình không phải quan trọng về cái ấn pháp đó đó nhiều, quý vị. Nhưng mà nếu đạo tràng có quy định thì mình tuân thủ theo đạo tràng. Ví dụ như ngồi niệm Phật, quý vị, người ta lần chuỗi có cái ấn nào đâu. Như vậy thì nếu mà trong công phu tu tập chung thì có cái quy định chung. Tại quy định là tay niệm lần chuỗi chấp tay, hoặc là một tay lần chuỗi tay kiết ấn. Kiết ấn nào thì quy định đạo tràng đó, thầy sẽ quy định chung, mình đừng có cãi. Còn nếu mà mình về nhà mình tu làm sao cũng được đó, quý vị. Bắt ấn cũng được, không bắt ấn cũng được, nếu tâm nhất tâm bất loạn. Chứ chưa bao giờ Đức Phật nói là bắt ấn với nhất tâm bất loạn, không có kinh A Đà đâu nói đâu. Do đó là những cái đó là để hỗ trợ cho thân nghiệp mình thanh tịnh thôi, không có gì, cho ngay ngắn trang nghiêm mà thanh tịnh thôi. Ngay do đó không nặng nề. Như vậy thì cái thứ nhất á là cái kiết ấn, của mình đó, thì tùy vào đạo tràng nào, kiết ấn nào, tu tập nào thì mình tưng theo quy định của đạo tràng đó. Còn về nhà mà mình tu tập đó quý vị, thì mình bắt kiểu nào cũng được tu, mình không sao hết. Nhưng cái quan trọng là tâm mình phải nhiếp mà vô, thì cái đó mới là cái gốc của vấn đề đó. Còn ấn chuyển ào ào mà tâm phóng rầm rầm thì ấn cũng như không. Tại chết thì mất cái tướng rồi còn tâm. Mà cái tướng mình giữ cho ngon lạnh, tâm không giữ được cái gì chết đi rồi tâm tán loạn cũng đâu được Đức Phật A Di Đà rước đâu. Nên nếu tướng mình cả đời không kết ấn quý vị, chỉ chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật thôi, nhưng mà tâm ta toàn lực với Đức Phật được Đức Phật A Di Đà rước. Như vậy thì ý dẫn đầu các pháp là tâm mình dẫn đầu các pháp đó, nên cái nội tâm tu tập là quan trọng nhất. Còn tất cả các cái là hình thức ở bên ngoài, tuân thủ theo luật của nơi đó. Nơi đó bắt mình bắt ấn gì bắt theo đó, bắt mình ngồi như thế nào mình ngồi theo đó, gọi là luật của đạo tràng đó, thì chúng ta đúng theo quy định vậy là được. Chứ còn không có nào là đúng tuyệt đối, phải là như thế nào cho nó đúng thì không có ai quy định cả. Nhưng mà đạo tràng quy định thì làm đúng theo đạo tràng, còn ngoài giờ đó ra thì làm kiểu nào cũng được, bắt ấn như thế nào cũng được, không sao cả quý vị, tại mình không phải tu theo mật tông. Nhưng nếu mà mình tu mật tông quý vị, thì có ông thầy dạy mà ông bắt mình phải bắt ấn nào, tộc câu chú gì. Ví dụ như Tứ Đại Bô Châu thì bắt Tứ Đại Bô Châu, ổm anh đi bắt mấy hôm thì bắt ấn Quan Âm. Mà còn nếu mà chúng ta là tụng chú Tịnh Đề thì phải bắt ấn Chuyển Đề. Đó, tụng chú tụng A Di Đà, tất nhiên niệm Phật A Đà phải bắt ấn A Di Đà, còn niệm Phật Bổn Sư thì phải bắt ấn Bổn Sư. Như vậy thì cái đó mật tông ta quy định, ông thầy ông dạy thì mình phải tuân thủ theo ông thầy mình, chứ không phải đừng có bắt chước người ta làm mà không hiểu gì hết. À, quý vị. Do đó thì cái ấn pháp là tùy vào tông phái, tùy vào nơi quy định. Rồi cái thứ hai nữa quý vị là cái lại Phật. Lại sao cho đúng, úp hay là ngửa? Lại Phật đúng là phải đứng lên lại xuống, thể hiện sự tôn nghiêm trường hợp bệnh, nghĩa là đau khớp, đau chân, già yếu. Còn nếu còn sức khỏe đứng lên lại xuống mới đúng. Và lại như thế nào? Mình chắp tay lại năm vóc gieo sát đất. Trước khi lại xá, xá rồi người ta mới lại. Lại đưa lên trán, lại xuống. À, quý vị, khi mình chúng ta đưa lên trán lại xuống thì đầu phải chấm đất, hai tay chấm đất, úp ngửa đều được, chứ không phải là úp đúng hay là ngửa đúng, úp ngửa đều được. Nhưng mà nếu đi đạo tràng chùa đó, nói là để cho thống nhất đạo tràng, ai cũng phải úp thì mình úp, ai cũng phải ngửa mình ngửa, gọi là đồng với nhau, điều nhau cho nó đẹp. Còn về nhà muốn úp úp, muốn ngửa ngửa. Úp á thì thể hiện là tất cả các cái việc ác ta ẩn đi hết. Ngửa là nâng bằng chân Phật. Quan điểm của người ta nơi úp ngửa gì cũng được, không sao cả quý vị. Nhưng mà sát đất, tay, bàn tay sát, cùi chỏ sát, đầu gối sát, và cái lòng bàn chân ở mu bàn chân trên sát đất, và đồng thời cái mông mình phải khép xuống, chứ không lại nhảy nhõng 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 lên, nó coi không được, không có tôn nghiêm. Nhất giả lễ kính chư Phật trong 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát, trong đó có lễ và kính. Lễ thì còn là nghi thức, kính là trở về trở trong tâm mình, lại gì mới có phước. Tội diệt phước sanh nó gì, tâm tha thiết với Đức Phật và tướng bên ngoài phải đẹp, lại xuống từng lại một quý vị. Lại lại thôi, tội diệt phước sanh rồi, chứ không phải lại trăm lại cuốc như cuốc đất thì cũng không được gì. Nào, do đó trên mình lại xuống ngay ngắn trang nghiêm đàng hoàng. Còn chấp tay thì không có chéo đây. Nhớ không quý vị, chấp chéo đây, chấp phải ngay ngắn, chéo đâu còn ngay ngắn nữa đâu quý vị. Nên trong tỳ ni ra luật tạng trong 24 thiên quay nghi của hạnh người xuất gia là chấp thẳng, không có chéo. Cấm cho chéo, không cho đút vô lỗ mũi, không cho chịch lên chịch xuống, chấp tay thẳng như thế này chứ không có chéo được ngón cái. Này trong 24 thiên quay nghi đối với người xuất gia, thì người tại gia mình cũng lấy cái đó ra mà mình áp dụng, tại cái đó là cái chuẩn rồi. Do đó mình chấp tay chấp thẳng. Còn lại theo nói là chúng tôi nói rồi, kiết ấn cũng như vậy. Nói quý vị, ta quy định thì mình làm theo quy định, còn không quy định kiết sao cũng được quý vị, tại mình không tu theo mật tông. Mà phải tu theo mật tông thì có ông thầy mật tông dạy thế nào thì mình phải tuân thủ theo theo ông đấy. Nói A Di Đà Phật tặng phần quà.
Sư, con xin hỏi, con thấy quý sư nam á, quý sư nữ có nhiều khi lớn tuổi á, gặp quý sư nam nhỏ nhỏ tuổi cũng phải sát chào mặt nam
kính. Cho anh chồng pháo tay. Thắc mắc này đúng chứ, tu phải đồng đẳng bình đẳng chứ, sao mà người nhỏ gặp người lớn mới xá, chứ người lớn gặp người nhỏ cũng xá luôn sao? Quý vị, thì cái này liên quan tới lịch sử của Phật giáo. À, quý vị biết á, là khi mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ để độ Dương Tôn Công Tử đó, sau đó Đức Phật mới về thành Tỳ Xá Ly. Thì Tỳ Xá Ly cách thành Ca Tỳ La Vệ khoảng 500 cây số. Thì lúc đó bà Di Mẫu, quý vị, là bà Kiều Đàm Di á, tất nhiên là bà Maha Ba Xà Ba Đề và bà Gia Du Đà La là vợ của Thái tử Sĩ Đạt Ta đó quý vị, tự cạo tóc và dẫn theo 500 cung nữ đi xuất gia, tự cạo, đắp y tự cạo chứ ai cho chứ quý vị, tự cạo tóc vượt đường xa 500 cây số đi bộ. Quý vị biết một hoàng hậu và một thái tử phi danh giá cỡ nào quý vị, đi chân đất đầu trần 500 cây số, dẫn thêm 500 thể nữ đi sinh Phật về thành Tỳ Xá Ly sinh Phật xuất gia. Và vô sinh Phật có gì? Đức Phật không cho. Này mới thấy gọi là khủng hoảng nha. Không phải chơi đâu quý vị, đau tâm mình quý vị. Muốn đi tu mà chân ta thật như vậy, cạo tự cạo bỏ râu tóc, vượt đường xá 500 cây số mà đi không mang dép. Chân quý vị ơi cẳng nứt chảy máu hết, đói khát trên đường 500 cây số đi bộ, vượt đường rừng toàn là phụ nữ. Quý vị mới thấy cái tâm dũng mãnh của bà Kiều Đàm Di không phải là chuyện đơn giản đâu. Mình bây giờ dám lội bộ 500 cây số không? Cho mang dép luôn á. Mà lúc đó đâu có quán xá gì bán đâu quý vị. Đem theo lương khô. Phải chuyện đơn giản đâu, mình thấy là nó hết hồn hết vía đó mà rừng không à. Chó sói beo cọp. Đó chuyện nhỏ, chưa nói tới giặc cướp. Không ngại đi luôn 500 cây số tới Tỳ Xá Ly xin Đức Phật xuất gia, Phật không cho. Ở đời mình nói thấy kiểu đó chứ nản liền phải không, nhưng mà không nản mà vậy xin tiếp mới vô cầu cứu Ngạ Nan. Ngạ Nan lúc đó làm thị giả của Đức Phật, cầu cứu Ngạ Nan lên nói dùm với Đức Phật chứ giờ xin Phật không cho. Ngạ Nan mới vô bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn là cho 500 thệ nữ xuất gia, trong đó có là mẹ nuôi của Ngài, không phải là mẹ nuôi, mẹ kế là dì ruột đó quý vị, và bà Gia Du Đà La là vợ của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Đức Phật lắc đầu không cho. Xin lần thứ hai quý vị, lắc đầu không cho. Ngạ Nan mới đi ra suy nghĩ, mới vô hỏi Đức Phật câu: bạch Đức Thế Tôn, một người nam đi tu đắc quả A La Hán, vậy con xin hỏi Đức Thế Tôn, một người nữ tu có đắc quả A La Hán hay không? Đức Phật mới nói là người nam tu đắc quả A-la-hán, người nữ tu cũng đắc quả A-la-hán ngang nhau. Rồi Ngạ Nan quỳ xuống: vậy con xin Đức Thế Tôn cho bà Di Mẫu, bà Gia Du Đà La và 500 thệ nữ xuất gia để tu đắc quả A-la-hán. Thì lúc đó Đức Phật mới hứa khả cho xuất gia, nhưng với một cái điều kiện là phải giữ bát kính pháp, là 8 cái pháp kính trọng. Pháp đó đưa ra 8 điều, trong đó có một cái điều là người nữ xuất gia giàu 100 tuổi hạ gặp một người nam mới xuất gia cũng phải la xá chào và lại. Chịu không? Chịu sức, chịu thôi. Quý vị, có những cái lý do mà Đức Phật chế bát tỉnh pháp, cuối cùng bà Kiều Đàm Di chịu nhận mới cho xuất gia. Quý vị, nhưng mà xét thâm sâu trong vấn đề đó không phải là mất bình đẳng trong nam giới, không phải quý vị, mà tại vì cái cấu trúc về tâm lý sinh lý của người phụ nữ khác với nam, do nghiệp của chúng sanh mà sanh nữ với nam khác nhau. Có 7 điều mà chướng đạo mà người nữ không thể thành Phật được đó quý vị. Người nữ không thể thành Phật trong kiếp này, người nữ không thể là thành chuyển luân thánh vương, người nữ không thể là gì gì vân vân đó quý vị. Là trong đó có 7-8 điều chướng đạo của người nữ. Vậy Đức Phật chế ra để làm gì? Có những cái lý do khác nhau. Cái thứ nhất là bà Kiều Đàm Di là kế mẫu của Đức Phật. Nếu không chế đó vô nhìn các cái vị tỳ kheo coi ra gì không? Các vị là đệ tử của Phật, mà Phật là tôi nuôi nhỏ tới lớn nè. Quý vị là tâm của chúng sanh là tâm dựa quyền dựa lực phải không? Quý vị vậy sao tu? Có thành gì không? Tâm ngã mạn rồi. Nên Đức Phật chế đó để đánh bạc cái tâm ngã mạn của chúng sanh đi. Cái ngã mạn gì về người thân, nhất thân gì thế quý vị? Do đó thân rồi còn gì nữa, là vợ là mẹ rồi quý vị, ỷ lại kiểu đó coi các vị tỳ kheo ra gì, nên tu sao đắc được. Do đó vì thương tưởng mà Đức Phật chế ra bát kính pháp. Như vậy nhờ bát kính pháp đó mà vô số những người nữ đắc quả A La Hán quý vị. Tại vì đắc quả A La Hán là diệt đi kiết sử và truyền cái, trong đó diệt đi ngã, chấp ngã và chấp pháp. Trong đó có cái chấp ngã của mình. Nếu ai mà tự cao tự đại là chấp ngã càng cao, không bao giờ đắc đạo. Mà người nào khiêm hạ, hạ mình chừng, người trình xuống chừng nào thì đắc đạo mau chừng đó. Đó quý vị, nên dựa vào tâm lý này mà Đức Phật chế ra Bát Kinh Pháp. Trong đó có một cái là người nữ giàu lớn tuổi, hạ lớn tuổi cỡ nào, gặp người nam xuất gia trẻ tuổi cỡ nào, vậy thì kheo á quý vị mới một tuổi hạ cũng phải xá chào và bái lại. Và nếu làm cái điều gì thì cũng phải thông qua các vị tăng mới được làm, chứ không phải tự ý mà làm. Có nhiều cái điều trong đó, trong tám cái điều đó à quý vị. Do đó mà chúng ta thấy tới bây giờ vẫn Bát Kinh Pháp vẫn còn giữ vô tới bây giờ luôn. Mà do đó mà nhiều người nữ quý vị đã tu đắc đạo. Quý vị biết á, người ta lại mình á, đừng ham. Nếu mình nhận lại đó mình tổn phước á, đừng ham quý vị. Mà cái người lại mình, người đó được đó quý vị, được công đức. Ta hạ mình xuống được công đức quý vị. Còn người mà được người ta lại quý vị, mình tính đâu ngon lành lắm. Nếu không nhận thôi, đáp lễ thôi quý vị. Còn mà mình nhận vô một cái là mình tổn phước liền. Mình chưa xứng đáng để nhận được cái lại đó mà ta lại. Đúng quý vị? Do đó ta kính trọng mình, ta lại với Ngài A Nan. Ngày xưa đi giáo giới các vị lại quá trời Ngài A Nan chưa đắc qua A-la-hán. Mà các vị ở dưới là đắc qua A-la-hán rồi đó quý vị. Mà lại Ngài A Nan, Ngài A Nan đâu có dám nhận đâu. Ngài chưa đắc qua A-la-hán. Nhưng mà cái nguyên tắc của Bát Kinh Pháp thì phải lại như vậy. Đó quý vị nên chấp nhận, nhưng mà ta đáp lễ, tâm của mình không nhận và đáp lễ là duyên, trong tâm mình không có ngã mạn thì không có sao cả. Ai muốn lại nhiều lại, nhưng mà tâm không có ngã mạn. Đó quý vị, nên có nhiều vị là không cho lại là cho đó đó, sợ tâm mình ngã mạn rồi sẽ sanh ra nhiều điều phiền tối trong điều tu hành mình. A Di Đà Phật. Cũng tặng phần quà.
Chào Phật, con sẽ đi bắt con vẫn cho con hỏi. Con là tự kèm, nhưng mà con đi vô trong á, con tu gấp ở nhà, nhiều Phật ở nhiều tu để giúp con á. Nó hỏi tại sao tu rồi mà con đi vô, vô trong tu ăn đặt mà nghe giảng pháp thì không có cả lời gì này. Tại vì tu là tu, phải vô nghe giảng sư giảng pháp có hiểu này như kia. Nhưng mà các vị huynh đệ, cái dễ con xin này, xin lỗi, xin lỗi giảng sư cho các Phật tử nghe hiểu.
Đức Phật dạy trong một cái bài kinh á quý vị, một cái nơi nào nga dù nghèo không đủ ăn mặc rách te tu nơi đó mà có pháp Phật ở lại tu đi. Còn nơi nào giàu đầy đủ hết trơn, lợi dưỡng ăn mặc ngon lành quý vị, nơi đó chả có ai giảng pháp, chả ai dạy chân, bỏ nơi đó đi, đi chỗ khác. Đó quý vị, nên học pháp tu Đức Phật đề cao giáo pháp. Tại vì có pháp Phật mới biết đường tu, biết đường tu mới biết đường chứng đắc đó chứ quý vị. Đức Phật không có quy định cho người ở tại gia, người xuất gia, ai được nghe pháp, ai không được nghe pháp. Pháp Phật ai cũng có quyền nghe bình đẳng hết đó quý vị. Nếu thọ Bồ Tát giới, trong có giới đó là giới thính pháp và hộ trì pháp. Quý vị đâu là trong 58 giới của Bồ Tát ra coi, trong đó có cái giới đó. Nên nếu người xuất gia đã thọ giới đó rồi cũng phải giữ giữ cái đó quý vị. Nên người ta khi dễ mình là khi dễ cái gì? À, quý vị, ai khi dễ mình đi nghe pháp mà đi ăn trộm ta khi dễ thì sợ, đi nghe pháp ta khi dễ cười. Sao ấy? Sợ gì? Đi nghe pháp quý vị, đi nghe pháp tu để thành Phật mà quý vị, tu thành Phật mà sợ người ta khi dễ à? Phải không? Nếu sợ ta khi dễ chắc không thành nổi đâu quý vị. Đức Phật A Di Đà ngày xưa là vị tỳ kheo quý vị ơi, bị người ta nha là gọi là nhồi cho nó nhã luôn á, ai cũng khi cũng dễ nhưng cuối cùng ta thành Phật. Còn các cái người khi dễ quý vị, không ai thành Phật cả, tại vì tâm đó là tâm ngã mạn. Nên cái người khi dễ không thành, mà người bị khi dễ mà mình không phiền lị bởi khi dễ đó quý vị, trăm người tu đắc hết trăm mà. Đó quý vị, cái đó là cái gì? Đắp đầu người ta lấy lửa người ta thử vàng đó quý vị. Nếu mà mình vàng thiệt không sao, chứ mình vàng giả người ta thử một hồi quý vị ơi, khổ dữ lắm, phải không? Nên luyện sao cho thành vàng thiệt đi là rồi. Ai muốn khi dễ sợ mình ăn trộm ăn cắp được á thì người ta khi dễ mình sợ, chứ còn mà đi nghe pháp ủng hộ đạo tràng tu tập ơi quý vị, dầu người ta chửi người ta mắng gì cũng không sao cả quý vị. Ngày xưa người ta chửi Đức Phật, Đức Phật vẫn bình tĩnh đi bình thường, không sao cả. Đúng pháp của nhà Phật mà mình làm y như pháp mà làm mà quý vị, ai muốn khi dễ quý vị. Còn ai tôn trọng thì tôn trọng, không quan trọng. Bệnh giờ là diễn ly rồi, ai nể mình thì nể, ai khi dễ chửi mắng kêu bằng cô kêu, không kêu bằng cô kêu bằng gì cũng được, không sao. Quan trọng mình có tu hay không thôi quý vị. Nhưng mà nhầm khi cái người tu nó có trí chút á quý vị, ta dựa vào cái đó để tu tập đó, Đức Phật dạy rằng chính ông thiện chi thức Đề Bà Đạt Đa phá Phật mà làm cho Phật tu mau đắc đạo. Nhờ phá nó mà tâm ngài vững vàng hơn, nhờ phá mà ngài vượt đi bứt phá ra quý vị. Cái câu kinh Bát Nhã yết đế mà hai yết đế ba ha tăng yết đế bồ đề ta bà ha đó, vượt qua à, chắc chắn sẽ vượt qua và sẽ vượt qua đó quý vị, có nghĩa là chúng ta quyết tâm á, là vượt qua thôi. Còn chuyện thị phi của đời, ôi hơi đâu nghe, ở đời ta thị phi, người nói tốt người nói xấu, người khen người chê, quý vị cho mượn tiền thì người ta khen, mày đòi tiền thì ta chê vậy thôi à. Như vậy thì khen chê của cuộc đời không là gì á, thị phi. Như chuyện á, mà hai cha con đi mua ngựa mà ông vị thấy không, câu chuyện đó ông vị biết rồi đó. Đi mua ngựa về á, bắt con cởi ngựa ông cha dẫn à, thì người ta mới nói là à, con gì mà ác nhân sát đức bắt ông già đi bộ mà cởi ngựa. Do đó mới á, con nhảy xuống à, người cha lên cởi ngựa. Cái người khác á, mới nói rằng trời ơi trời, ông cha gì mà ác nhân ác đức bắt nhỏ dẫn ngựa gần chết mà ông cha ngồi lưng ngựa. Hai cha con quảng hồn quảng vía, hai cha con lên cởi ngựa luôn. Là trời ơi, hai cái ông này ác gì mà ác dữ vậy, hai cái thân gì mà lên nện cho con ngựa chẳng cởi được à. Còn hai cho con quảng hồn đi xuống dắt ngựa. Cái ông kêu là trời ơi, ngu gì dữ, con ngựa không chịu cởi. Rồi cuối cùng cái gì, làm sao không được ý người ta chứ, giờ làm sao giờ à, như vậy là thị phi của thế gian mà mình nghe hồi mình phiền não à quý vị. Ai nói gì nói, tôi bận niệm Phật rồi, chừng nào nghĩ niệm Phật mới nghe, nhưng lúc nào ông lần chửi chân không nghe, ai nói tự nghe nghe không, ai nói tự nghe mình không nghe chứ quý vị. Nghe kinh không à, cấp này nghe kinh nghe niệm Phật không à, ai nói gì nói tự nghe đi, cấp này lo niệm Phật lo nghe kinh không à. Rồi có một cái câu hỏi như thế này à, kính bạch thầy cho con hỏi, khi lập gia đình thì Phật tử có thờ cha cha sanh mẹ độ, mẹ sanh mẹ độ chứ không có cha sanh cha mẹ độ nha, này lái của người ta rồi, thờ mẹ sanh mẹ độ chứ dân gian không có từ cha sanh mẹ độ ở đây nha. Bây giờ Phật tử quy y Tam Bảo rồi, cả vợ hai vợ chồng khi hỏi có thầy nói còn thờ, có thầy nói khỏi thờ, con xin thầy cho con một lời khuyên. Thực ra như thế này quý vị, mình có hai cái truyền thống tín ngưỡng, một tín ngưỡng dân gian và tín ngưỡng của tôn giáo, có nghĩa là tín ngưỡng Phật giáo. Như vậy thì cái nào là đúng thì mình phải dựa vào cái nào để nói. Theo tín ngưỡng dân gian thì thờ đúng rồi, còn theo tín ngưỡng Phật giáo thì không thờ là đúng. Nên nếu mà mình xưa mình chưa quy y Tam Bảo thì mình nương tựa vào tín ngưỡng dân gian, còn giờ mình quy y Tam Bảo rồi nương tựa vào tín ngưỡng của Phật giáo, như vậy đó thì mình có bỏ tín ngưỡng dân gian hay không? Nếu mình bỏ tín ngưỡng dân gian thì khỏi, đừng thờ, không sao. Còn ví dụ như còn tín ngưỡng dân gian, còn tín ngưỡng Phật giáo nữa đi song hành quý vị, thì chúng ta vừa thờ vừa tu có sao đâu. Có nghĩa là chúng ta hai cái hệ thống tín ngưỡng còn hay không? Nếu còn á thì còn thờ hết, còn tín ngưỡng Phật giáo thờ Phật giáo thôi, mắc gì thờ các vị đó. Nhưng chúng ta còn tín ngưỡng dân gian của ông bà mình truyền lại nào tới giờ, thờ nhưng đâu có tu theo đâu. Thờ với tu theo là khác nha. Thờ Phật tu theo Phật, thờ tín ngưỡng dân gian thờ các vị thần mà không tu theo các vị thần, thờ tôn kính kính trọng, hỏi có tu theo không? Không, tu theo Phật à. Như vậy thờ cũng đâu có sao đâu. Miễn sao á quý vị mà mình coi trong thế gian vui vẻ hết là được. Trong quy Phật không có quy trời thần quỷ vật, chứ Đức Phật chưa bao giờ nói không tôn kính trời thần quỷ vật nha. Đức Phật á, ngài là ở trong kinh Pháp Hoa á, ngài á, là một cái vị mà gọi là thường bất khinh Bồ Tát đó. Ngài gặp ai ngài cũng xá chào cũng lại chứ nha. Nên mình là đệ tử Phật, mình gặp ai cũng tôn trọng, chứ người còn tôn trọng huống chi là thần thánh phải không? Mình tôn trọng bái lại thờ, nhưng hỏi có tu theo không? Không. Tu theo Phật à. Tu đã thành Phật rồi chứ không phải tu thành thần. Nhưng hỏi có kính trọng không? Có. Có cúng bái không? Có. Có gì? Tại truyền thống của dân gian, tín ngưỡng thì mình cũng tín ngưỡng đó tới giờ. Còn bây giờ ví dụ như á, là mình lỡ thờ rồi, mà bây giờ á, mình quy Phật mình thấy không cần thiết nữa, nương tựa Phật rồi không nương tựa thần thánh. Như vậy thì có thể á, là chúng ta lui bàn thờ được không? Được. Nếu ở trong nhà im ấm, nghĩa là mình nuôi mà ở nhà không ai cự cãi gì chứ á, được rồi đó quý vị. Nhưng mà ví dụ như mình lui bàn thờ mà vợ không cho, thôi đừng lui, vì cái lui bàn thờ mà gia đình mất hạnh phúc thì cũng đâu phải là chánh pháp đâu, phải không? Do đó bàn bạc với nhau, cái này lui nè, đồng ý hết không? Đồng ý hết lui, có sao đâu. Còn không đồng ý, không đồng ý thì thờ, có sao đâu. Đâu phải bàn thờ làm cho mình không đắc đạo đâu, mà chỉ có cái tâm mình xấu mới không đắc đạo, chứ đâu có nói tới cái bàn thờ mà không đắc đạo. Không lẽ thờ mẹ sanh mẹ độ, cái tự nhiên thờ mẹ sanh mẹ độ cái không đắc đạo à? Đâu dính dáng đâu. Tại vì truyền thống thờ nào giờ vậy thôi. Giờ thờ có sao đâu. Tại vì lui xuống á thì nhằm khi sanh ra tâm lý. Ví dụ như bà mẹ mình nào giờ thờ mẹ sanh mẹ độ, bây giờ mình lui xuống cái bà cảm giác không ai độ mình, chứ cái bà bị tâm lý nhằm khi bị bệnh á, sợ nôm nốt lo sợ. Thôi cứ thờ vậy đi, rồi khuyên bà niệm Phật, có sao đâu quý vị. Có nghĩa là Phật pháp bất định pháp, nương vào đó để tu hành, chứ không phải là mình cố chấp. Có khi thờ được, có khi dẹp được, tùy. Nếu dẹp mà vui vẻ hết thì dẹp, còn dẹp mà không vui vẻ thôi cứ để đó quý vị. Nhưng đừng bày thêm, chưa thờ đừng thờ. Nếu lỡ thờ rồi dẹp không được thì cứ thờ đó quý vị. Ai mất rồi lui, nghĩa là người ta độ mạng độ người sống, nhưng chết rồi thôi lui. Ví dụ ba mình thờ á là cái vị đó đi, nhưng mà ba mình mất rồi thì mình lui vậy đó xuống thờ chi nữa. Độ rồi mới vậy, độ mạng mới hết mạng lấy gì độ. À giờ đó ta lui, nhưng mà đừng có bày thêm như vậy. Nếu chúng ta giờ biết rồi quý vị thì đừng thờ. À nhưng mà lỡ thờ rồi thôi thờ đi, không sao cả quý vị. Tu tu tâm dưỡng tánh thì đâu có dính tới cái đó. À, quý vị, do đó mình tùy duyên ở chúng sanh, miễn sao ta vui là được. Nếu dẹp mà đồng ý hết dẹp, dẹp không đồng ý thôi đừng dẹp, không sao cả. Như cái nào là đúng nhất? Đúng nhất là làm cho mọi người vui vẻ, mình tu được là đúng nhất. Còn tất cả hình thức bên ngoài, mỗi nhà mỗi cảnh. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và xin chúc quý Phật tử có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường, như ý tỷ tâm mãn nguyện, và chúc quý vị có một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc và an vui, luôn luôn lúc nào cũng được sự trợ che của mười phương chư Phật, đặc biệt chúng ta tinh tấn tu hành A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về không tất cả đề tự và chúng sanh đều
một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn yêu phiền, sống trong niềm an lạc ngày đêm niệm Di Đà. Đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn.